Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự. Nơi này kính bạch trên chư tôn Thiện Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là một cái ngày trọng đại, tức là ngày lễ Phật Đản. Ngày lễ Phật Đản có nghĩa là ngày sinh nhật của Đức Phật. Mình thì kêu là sinh nhật, nhưng mà Đức Phật thì kêu bằng Phật Đản. Đức Chúa Giêsu kêu bằng Giáng Sinh, tức ngày Giáng Sinh, ngày Noel, vân vân. Như vậy thì đối với Đức Phật chúng ta thì ngày lễ Phật Đản. Quý vị biết là Đức Phật là một người như là bao nhiêu người của chúng ta dưới thế gian này y như vậy à. Ngài cũng có cha của Ngài là vua Tịnh Phạn, mẹ của Ngài là hoàng hậu Ma Gia. Và khi lớn lên, Ngài thấy thế gian này phải chịu nhiều cái đau khổ, bởi người ta sống là phải bị già cả lụm cụm, rồi là khi mà sống thời gian thì người ta phải bệnh tật ốm đau, rồi thời gian thì cũng phải chui vô hòm luôn để người ta chôn hoặc là người ta thiêu. Như vậy khổ bởi già, khổ bởi bệnh, khổ bởi chết, nên Ngài mới bỏ hoàng cung từ chức, có nghĩa là Ngài không làm vua. Ngài bỏ tất cả sự giàu sang phú quý, Ngài đi tu tập, Ngài tìm ra con đường gọi là con đường giác ngộ. Nghĩa là Ngài tìm ra con đường làm sao chúng ta sống ở trên thế gian này không còn đau khổ, không còn già, không còn bệnh, không còn chết. Và sau khi chúng ta chết đi, đây là kiếp chết cuối cùng, thể nhập vào trong niết bàn, thì đi đến chỗ bất sanh bất diệt, tức là không còn già, không còn chết nữa. Do đó khi còn đang sống thì chúng ta không có đau khổ trong lúc đang sống. Khi chúng ta chết thì không còn sanh tử luân hồi. Kiếp này là kiếp cuối cùng rồi. Do đó con đường mà để đạt được như vậy gọi là con đường chân lý. Đức Phật dạy ở trong kinh là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Và Đức Phật đã tìm ra con đường đó, nên khi sống trên thế gian này, Ngài vĩnh viễn không có đau khổ gì cả. Ai chửi Ngài cũng không đau khổ nữa. Ngày nghèo Ngài cũng không đau khổ, ngày xấu Ngài cũng không đau khổ, ngày bệnh Ngài cũng không đau khổ, ngày già Ngài cũng không đau khổ. Ai lừa đảo mình cũng không đau khổ, ai chửi mắng mình cũng không đau khổ, chồng phản bội có vợ bé cũng không đau khổ, rồi thua số đề cũng không đau khổ, nói chung là thất nghiệp cũng không đau khổ. Có nghĩa là sống trên thế gian này không có gì làm cho chúng ta đau khổ cả. Đó là qua quá trình tu tập mới được. Sau khi chết đi, cái kiếp sống này là kiếp sống cuối cùng, nhập vào trong cảnh giới của Niết Bàn, bất sanh bất diệt, không bao giờ còn sanh tử luân hồi tại thế gian này nữa. Và Đức Phật nói rằng nếu tất cả mọi người chúng ta, nếu chúng ta tu thì cũng sẽ được như Ngài, là sống không còn đau khổ, và chết đi sẽ đi đến cảnh bất sanh bất diệt, có đầy đủ tam minh và lục thông. Tam minh là thiên nhãn minh, lậu tận minh và túc mạng minh, có nghĩa là Ngài có thấy biết được sự hình thành hoại diệt của vũ trụ, rồi biết được nhiều kiếp trước của mình và nhiều kiếp trước của muôn loài chúng sanh, và là không còn sanh tử luân hồi nữa, gọi là lậu tận minh. Như vậy thì Ngài có tam minh và có lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Trong đó có thần túc thông, Ngài có thể biến hóa, Ngài có thể lên trời và xuống địa ngục. Ngài đã từng xuống địa ngục dẫn ông em mình là ông Nan Đà xuống địa ngục để độ cho Nan Đà tu tập. Ngài đã từng lên cõi trời Đao Lợi để thuyết bài kinh Địa Tạng và bài kinh A Tỳ Đàm cho hoàng hậu Ma Gia là mẹ của Ngài nghe để tu tập, để báo đền ơn hiếu mà khi mẹ của Ngài đã sanh ra Ngài. Như vậy thì Đức Phật đã dùng thần thông, Ngài lên trời và xuống địa ngục được, có nghĩa là Ngài có phép biến hóa thần thông. Ai có coi phim Tôn Ngộ Không là biết nhân vật Tôn Ngộ Không, tức là phim Tây Du Ký đó, là có 72 phép biến hóa gọi là thất thập nhị quyền công, 72 phép biến hóa. Thì Đức Phật nhiều hơn cái đó nhiều. Có vị Đức Phật có khả năng biến hóa, có khả năng biết được kiếp trước,
của mình, kiếp trước của những người khác, kiếp sau mình và kiếp sau người khác. Có nghĩa là Ngài có thể biết được quá khứ, hiện tại, vị lai, và Ngài có đầy đủ thần thông lên trời xuống địa ngục được, và Ngài không bao giờ đau khổ, và Ngài không bao giờ chết. Sau kiếp sống này là kiếp sống cuối cùng, không sanh không diệt nữa, Ngài nhập vào trong niết bàn đại định. Như vậy thì á, là sống trên thế gian này mình có nhiều tiền, nhiều bạc, nhiều vàng, nhiều chồng, nhiều vợ, có thể là người ta là đời người ta 4 năm ông chồng, 4 năm bà vợ, cuối cùng ta cũng khổ bởi già, bởi bệnh, bởi chết thôi. Nên cái quý của thế gian á, là quý nhất là không còn đau khổ, vĩnh viễn không còn đau khổ. Cái quý ở trong tam giới là vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi. Và Đức Phật đã tìm ra được con đường đó, và Ngài nói rằng ai ai rồi cũng sẽ đạt được con đường đó nếu người ta có tu. Nếu ta có tu tập thì trở về với bất sanh bất diệt, có đầy đủ thần thông, phép biến hóa, không còn chết và không còn đau khổ khi ta trong kiếp sống. Ở đâu đi nữa, nếu có chứng đắc thì giác ngộ thì ta không còn đau khổ nữa. Do đó Đức Phật nói rằng là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy thì nếu mà chúng ta muốn được thành Phật thì trước hết chúng ta phải là người con Phật thì ta mới thành Phật được. Mà người con Phật á, thì người ta gọi là Phật tử. Phật tử là người con Phật. Nếu ai muốn thành Phật như là Đức Phật Thích Ca ngự ở trên Đại Hùng Bảo Điện đó, thì trước hết mình phải là người con Phật. Người con Phật mới được thành Phật. Không phải người con Phật thì không thể nào được thành Phật. Mà người con Phật á, thì người ta gọi là Phật tử. Như vậy người con Phật thì Đức Phật mới truyền lại cái gia tài lại cho mình. Còn nếu không phải là con Phật thì Đức Phật đâu có truyền lại gia tài. Nên ngày xưa khi vào thời Đức Phật, Đức Phật bỏ hoàng cung, tức là Ngài sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Khi lên 16 tuổi, vua cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma Gia. Khi Ngài sanh ra mới được có 7 ngày, mẹ của Ngài đã quy tiên về trên cõi trời ở trên đó. Và còn ông vua Tịnh Phạn ở đây. Khi Ngài lên 16 tuổi thì cưới vợ cho Ngài là nàng Gia Du Đà La, đẹp nhất của thành Ca Tỳ La Vệ lúc đó. Và sau 3 năm chung sống thì sanh được ra đứa con gọi là La Hầu La. Đến năm 19 tuổi vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, Ngài bỏ hoàng cung đi tầm đạo, tức là Ngài bỏ hoàng cung Ngài đi tu. Như vậy thì 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng ở Rạch Ni Liên Thiền dưới cội cây Bồ Đề đó, Ngài ngồi 49 ngày đêm không ăn uống gì hết á, gọi là tham thiền nhập định. Ngài nhập định, Ngài nhập vào trong kim can định, Ngài đắc được là tam minh và lục thông, đắc quả Phật, làm cho cả thế giới bái lại Ngài, cả chư thiên và loài người bái lại Ngài. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nên ngày nay là ngày đản sanh của Phật, tức là hơn 2500 năm trước, vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên, Đức Phật đã đản sanh ở tại đất nước Ấn Độ, ở vị trí Nepal bây giờ đó, là tại đất nước Ấn Độ. Như vậy thì chúng ta mới thấy là hơn 2500 năm rồi mà cả thế gian này người ta phụng thờ Đức Phật. Tại vì Ngài trở thành bậc giác ngộ, thầy của trời người, gọi là Thiên Nhân Chi Đạo Sư, là thầy của trời người. Nên ở trên đời này chúng ta, nếu chúng ta còn khổ bởi già, bởi bệnh, bởi chết, còn khổ bởi nghèo đói, còn khổ là bởi bệnh tật ốm đau, khổ bởi gia đình chúng ta ly tán, vân vân, thì người nào muốn thoát khỏi những đau khổ đó, không phải là chúng ta thiếu tiền, chúng ta đi tiết kiếm được tiền chúng ta hết đau khổ đâu. Cái gì hết đau khổ tiền thì tới đau khổ khác. Bây giờ ví dụ nha, mình nghèo quá, mình đau khổ quá vậy, không phải không có tiền đâu. Cái gì tới khi có tiền rồi ông chồng có vợ bé. Tại vì giàu thì đổi bạn, sang thì đổi vợ, thiếu nợ thì đổi sim. Nghĩa là đổi sim điện thoại đó. Thấy ông nào đổi sim điện thoại biết ông đó thiếu nợ, chơi số đề quá, thiếu nợ đổi sim. Tại vì người ta đòi tiền, đòi nợ hoài không đổi sim sao được, phải không? Như vậy giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Như vậy thì là người còn nghèo thì vợ chồng chung thủy nhau sống tốt lắm, tới giàu không có vợ bé. Như vậy hồi trước mình nghèo, mình khổ vì nghèo, khổ không có ăn có mặc. Bây giờ khổ bởi ông chồng có vợ bé, khổ còn hơn đó. Không có ăn không có mặc, người ta không có nhảy cầu nhảy lầu, nhưng mà ông chồng có vợ bé, thầy chắc con chết quá, chắc con ra ngoài cầu nhảy xuống sông chắc do chết quá, phải không? Ông chồng có vợ bé mà nhảy cầu, mà hồi nghèo quá không có nhảy, vì thế chưa. Do đó mà hết đó, cái khổ nghèo tới khổ khác. Vậy trên đời này có người ta có gì hết khổ này đến khổ khác. Bây giờ không có chồng có vợ bé, mai mốt cũng phải bị bệnh có người bệnh ung thư, có người lại mấy cái bệnh nghiệt không mà chị không hết, đi hết chưa? Do đó mà con người ta hết khổ này tới khổ khác trong kiếp sống sanh tử luân hồi. Chỉ có tu giác ngộ thì mới hết khổ mà thôi. Như Đức Phật á, ngài giác ngộ ngài mới hết khổ. Khổ đâu? Khổ trong tâm mình á. Bây giờ ví dụ nha, mình nói là không có tiền mình khổ, có người không có tiền họ không khổ. Có gì họ bình thường à, họ biết á là mình không có phước nên làm phước mình sẽ có tiền. Chứ không phải là ôm đóng tiền mà lo nghĩ nữa. Do đó không phải là không có tiền mà mình khổ, mà khổ là cái tâm không chịu đựng được khi không có tiền. Đó, có gì không? Ví dụ như mình không phải là mình xấu mình khổ, mà khổ là cái chỗ cái tâm chúng ta không chịu được khi chúng ta xấu. Có cái cô kia đó, cô đang đẹp dễ sợ luôn á, ai biết đã cho trứng ngỗng ăn vô cái mực, cái mặt nổi cục lên đây nè, bữa sau có nhìn giống ma dễ sợ luôn. Cái đầu khổ khổ dữ lắm. Khổ khổ là chỗ nào? Cái chỗ là cái tâm cổ không chịu đựng được cái cảnh xấu. Cái gì đó chưa? Khổ là cái chỗ tâm mình không chịu đựng được cảnh nghèo. Có người chồng bỏ đâu khổ, có người chồng bỏ khổ đòi chết lên chết xuống. Vậy là khổ cái chỗ cái tâm mình không chịu đựng được cái cảnh ông chồng bỏ, ông làm tổn thương mình. Có người con quậy không khổ đâu. Con quậy quậy đi con, bất hiếu mai mốt đỏ địa ngục, con má đi chùa má tu à, phải không? Đâu khổ đâu. Nhưng có người con quậy không có gì, không sống nổi. Như vậy thì cái tâm không chịu đựng được khi con mình quậy. Bây giờ đó chưa? Như vậy thì cái người tu tập người ta luyện được cái tâm để cho có cái đạo lực gì người ta sáng ra. Ta thấy đây là nhân, đây là duyên, đây là nghiệp, đây là quả. Hồi xưa mình lại làm khổ người ta, bây giờ quay lại thế gian này người ta làm khổ lại quề chứ sao, phải không? Cái đó là nợ nần ân oán nhau đó. Nên tâm mình thấy nó bình thường ha, sao vậy đó? Cái đó người ta tu tập đó, người ta được cái tâm đó gọi là tâm an lạc đó, quý vị thấy chưa? Nên mà cái người nào đạt được đạo quả bồ đề tâm an lạc đó thì người đó phải là người con của Phật mới làm được, còn không phải con Phật ta không làm được. Sau khi người ta chết đi á, ta trở về Tây Phương Cực Lạc, hoặc ta thể nhập cảnh giới Niết Bàn, hoặc ta thành thánh, thành các vị Bồ Tát, đi trong nẻo sanh tử luân hồi như Đức Quan Tham Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, đi các cõi sanh tử luân hồi mà độ sanh. Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đi xuống địa ngục độ người ta dưới á, Quan Tham Bồ Tát đi khắp nẻo Ta Bà. Ngài nói là nếu ở nơi nào còn ai còn đau khổ thì Ngài quyết không làm Phật. Do đó Đức Quan Tham Bồ Tát là Ngài thị hiện trong tất cả các nẻo Ta Bà, đọc phẩm 25 kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn á, khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện U Bà Tắc, hội U Bà Tắc, khi cần hiện U Bà Di, hiện U Bà Di, để hóa độ chúng sanh. Có nghĩa là khi cần hiện thân nào thì Ngài hiện thân đó ở trong những dạng nẻo hồng trần nè, là người như ta thật sự chứ đó, để độ chúng sanh. Có nghĩa là đi trong nẻo Ta Bà sanh tử luân hồi nhưng mà Ngài không có đau khổ, vì thế chưa? Nhưng mà ta đi trong sanh tử luân hồi ta đau khổ, tại vì Ngài có tu, Ngài đắc đạo nên Ngài thoát khổ. Dầu ở đâu Ngài cũng thoát khổ hết. Trong tâm, tâm có thể là dung chứa được tất cả các hoàn cảnh. Ví dụ như mình không có dung chứa được, ta chửi mà không có dung chứa được, người ta phản bội mà không dung chứa được, nghèo không có dung chứa được, rồi là bị tật nguyền không dung chứa được, rồi bị bệnh tật ốm đau không dung chứa được, rồi bị người ta mắng người ta chửi không dung chứa được. Nhưng mà Ngài Địa Tạng Ngài dung chứa được hết à. Địa Tạng địa là đất, tạng là chứa đủ, dung chứa hết à. Nên đất chôn xác xác thối người ta xuống cũng được, rồi là đồ dơ để xuống đất nó cũng chịu luôn, chôn trong thời gian sáu mất hết à, nó dung chứa hết nên mới gọi là Địa Tạng, phải không? Còn tâm mình không dung chứa nên mình mới làm ác. Tâm không dung chứa mình mới chửi người ta, mới mắng người ta, mới hại người ta, mới trả thù. Từ tâm ác độc đó đọa xuống địa ngục, phải không? Nên Ngài Địa Tạng là Ngài dùng cái tâm địa chứa đủ tất cả các pháp của thế gian này, không có gì làm cho Ngài đau buồn hờn giận ghét ghen hết, thì tâm đó không phải tâm ác. Không phải tâm ác mình không đọa xuống địa dưới cảnh giới của địa ngục. Nên ta tu á là để chuyển hóa chính cái tâm mình. Để chi? Để khi sống mình được an lạc, không còn đau khổ. Khi chết á, là không còn sanh tử luân hồi nữa. Kiếp này là kiếp sống cuối cùng rồi. Nên Đức Phật đi xuống nẻo Ta Bà này dạy cho người ta tu tập. Để chi? Để tâm mình không còn vô minh, mình có thể hóa giải được tất cả các hoàn cảnh. Dầu cho hoàn cảnh nào xảy ra nữa, tâm mình vẫn như như bất động, nhẹ nhàng, thanh thản. Ai chửi chửi cười, biết kiếp trước chửi nó, giờ nó chửi lại quề. Không có gì chứ, tâm nhẹ nhàng. Còn cái người nào nha, không biết đạo không tu á, người ta chửi cái là mình á, nổi máu lên, khi lên máu đứt mạch máu não chết liền tại chỗ luôn á, vậy thấy chưa. Còn á, nhầm người á, là không có tu tập á, có gì nghe ông chồng có vợ bé cái thôi á, là mình mẩy tay chân bủng rủng cho người không ăn không uống không tắm luôn, vậy thấy chưa. Đó là tâm không còn an lạc á, là rất là đau khổ. Còn người tu tập hoàn cảnh nào ta cũng chịu đựng được chứ á, tại tâm ta nhẹ nhàng thanh thản ta xả bỏ trơn rồi. Nhân duyên nhân quả cách thức nghiệp dây và trả dây ân quán, chứ không phải là tự nhiên gặp nhau đâu. Có duyên ta mới gặp nhau, có nợ ta mới trả nhau. Mình đã từng làm đau khổ người ta, người ta làm đau khổ cho mình. Mình đã từng giúp người ta, bây giờ người ta giúp cho mình. Mình đã từng hại người ta, bây giờ người ta hại lại mình. Đó là quan quan tương báo á. Đức Phật dạy kinh nhân quả. Như vậy trong kinh nhân quả đó gọi là nhân quả nghiệp báo. Và nên mình làm gì cũng không bao giờ mất đi đâu. Mình làm gì không bao giờ mất đi chứ á. Có còn đó hoài đó, mình cho người ta một đồng cũng còn một đồng à. Tại vì trong con đường sanh tử á, mình không mang theo được tiền bạc, vợ đẹp con ngoan, không mang theo được nhà cửa, nhưng ta mang theo cái nghiệp của mình. Mình mang theo nghiệp á, mình làm cái gì á thì trở thành nghiệp nhân mang theo, tới đó nó sẽ trả thành nghiệp quả. Ngày hôm nay chúng ta đã trả cái nghiệp quả của nghiệp nhân gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp trước nè. Đó ông ta đang trả quả đó. Ví dụ như á, tại sao ta đẹp là ta trả cái quả, ta gieo nhân đẹp đem công bông cúng Phật, cúng dường tượng Phật đó. Rồi tại sao người ta giàu? Tại vì người ta có cúng dường bố thí, có cho có tặng người ta trong kiếp trước, giờ người ta giàu. Còn mình tối ngàn lo nhậu quậy xóm làng, không lấy gì giàu, ăn cắp ăn trộm, người ta không nghèo gần chết đó, mình thấy chưa? Tức là mình gieo nhân mình sẽ gặp được cái quả đó. Luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai hết trơn á. Tại vì nó đến chậm chậm mình không thấy đó, tới có duyên á là mình thấy à. Nên Đức Phật ngài có tam minh lục thông, ngài chúng ta nhìn thấy được tất cả những điều đó. Nên á, người ta không dám làm ác nữa để chi? Để mình không bị quả báo ác. Mình không dám động loạn để mình bị quả báo động loạn. Mình á, không dám ô nhiễm để bị cái quả báo ô nhiễm. Có nghĩa là làm cái gì làm thanh bạch, làm thanh cao, đi theo Phật, học theo Phật, lòng từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh để trở thành thánh trong tương lai. Còn nếu chúng ta làm phàm á, còn làm phàm á, thì đó lạc trong những nẻo sanh tử luân hồi rất là khổ. Một lần chết, một lần sống, một lần già, một lần bệnh, đau khổ lắm quý vị. Còn nếu chúng ta làm thánh rồi bất sanh bất diệt, đời đời không bao giờ là đau khổ nữa, có đầy đủ các pháp thần thông, là tiêu diêu tự tại, muốn đến nơi nào đến, muốn lên trời lên, muốn xuống địa ngục xuống à. Như ngài Mục Kiền Liên đó, ngài lên cõi trời, ngài ngự cõi trời á, ngài xuống địa ngục, ngài tâm ông bà Đề Bà Đạt Đa ở dưới đó. Bây giờ thấy chưa, nếu ta tu bát quả thánh rồi, có thần thông là ta đi bất kỳ cảnh giới nào ta cũng có thể đi tới được đó được hết. Do đó mà tất cả mọi người chúng ta, khi mà mình ham thích những cái ở thế gian này thì chính cái đó làm cho tâm ta đau khổ. Sau khi chết đi mình quyến luyến, mình sẽ sanh lại trong nẻo đường đó, gọi là sanh tử luân hồi quanh đi lộn lại. Nếu mình tu theo nhà Phật, mình trở thành người con của Phật, mình tu theo Phật, mình sẽ được đắc đạo như Phật và ngự ở niết bàn như Phật. Các vị thấy chưa? Nên Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, ai ai rồi cũng sẽ thành Phật. Nếu người đó tu theo Phật, người đó trở thành con Phật. Đâu cái gì? Như vậy thì mình làm gì để trở thành con Phật? Mình muốn tu thành Phật phải trở thành con Phật, chứ con ma không bao giờ tu thành Phật chứ á. Đâu cái giống hệt như cái hạt giống bồ đề á, thì nở ra giống bồ đề. Còn cây lúa nở ra cây lúa, cây măng cục nở ra cái trái măng cục. Đâu cái gì? Con gà thì nở ra cái trứng gà, nở ra con gà. Chứ không bao giờ trứng gà nở ra con vịt chứ á. Như vậy muốn thành Phật mình phải là người con Phật. Hạt giống Phật, gọi là chủng tử Phật á, hạt giống Phật thì mới trở thành Phật. Bây giờ quý vị muốn thành Phật hay thành ma nè? Thành ma á thì đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, ai gặp người ta cũng chửi, người ta cũng chê chứ á. Còn thành Phật ai nhìn người ta cũng bái lại, gặp đằng xa người ta đã lại dài dài rồi cả chư thiên và loài người. Thấy không quý vị? Phật không còn đau khổ, ma chỉ chứ đau khổ dữ lắm. Ma là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ ngủ dục mà, thiếu một cái là nó khổ. Dư một cái thì nó lo, thiếu một cái là nó khổ, là đạo có ma đó. Nên khi Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề thì ma xuống nó phá cho bằng được đó quý vị. Đọc cái lịch sử của Phật Thích Ca Mâu Ni coi, khi ngài với cội Bồ Đề ma nó hòa giả ra, nó phá Phật để cho Phật đừng có thành đạo quả. Tại vì Đức Phật thành đạo quả, ta theo Phật hết, ta đâu theo ma. Do đó ma không có tín đồ, nên đời đời đi theo phá Phật. Nên bây giờ mình sống trên thế gian nè, mình muốn thành Phật không, ở trong tương lai không, hay là tương lai muốn thành ma? Ai tương lai muốn thành Phật giơ ta lên đây. Có nhiêu đó à, còn mấy vị kia muốn thành gì? Tương lai á, quý vị á, là tương lai muốn thành Phật hay là muốn thành ma? Quý vị, ma ta sợ, Phật đâu ai sợ đâu, phải không? Quý vị thấy không? Bây giờ mình đi ngang khúc đường vắng nè, chút mình đi về nè, khúc đường vắng mình đi ngang đó có sợ ma không? đi ngang chỗ đèo chuối đó, người ta nói là có đi ban đêm có một cô gái đứng đó ngoắc, thấy không? Nếu có gì đến vậy cô gái đó người ta gọi là cô gái ma. À, như vậy thì người ta sợ ma. Tại sao người ta sợ ma? Tại vì ma á là nó không có làm gì tốt đẹp chứ á, quý vị, nên người ta mới sợ ma. Còn á, Phật có ai sợ không? Không lẽ là tôi sợ ông Phật quá? Nếu người nào sợ ông Phật, người đó là ma đó. Còn nếu không phải ma, không sợ Phật, con Phật không bao giờ sợ Phật, gặp Phật lại Phật, gặp Phật ta lợi tên là sám hối với Phật, gặp Phật ta thân tình với Phật, tại Phật lòng từ bi hỷ xã, không có giết ai hết, không có hại ai, chỉ giúp ta không à, từ bi hỷ xã thương yêu chúng sanh đó Phật đó. Bây giờ muốn làm Phật hay muốn làm ma? Làm ma thì ta sợ, ta tránh, ta né, là này ma dữ lắm mà. À, cái gì vậy? Ô, này mà ma lắm, ghê lắm, phải không? Nó ẩn, nó hiện, nó phá làng, phá xóm, này là con của ma nè, phải không? Nên con ma mới sanh ra lọt ma nè, ha, kể nè. Ma túy, có chữ ma không? Ma men, có chữ ma không? Bây giờ thấy chưa? Nên á, cái gì mà có ma, chẳng làm ta sợ chứ lắm, phải không? Rồi á, là... như vậy thì mình muốn trở thành con Phật, mình muốn trở thành Phật thì mình phải là người con Phật, mình xa rời các cái nẻo mà mình làm gì để trở thành người con Phật? Quý vị, nếu người nào là người con Phật gọi là Phật tử đó thì không còn đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, địa ngục nơi hành phạt các chúng sanh đau khổ. Ngạ quỷ là nó quỷ đói, đi lang thang đói gì đó, nó không có cái gì để ăn chứ á. Còn súc sanh mình biết là con trâu, con chó, con bò, con dê, ngựa đó, thì anh ta là sẽ thành con đó, gọi trở thành súc sanh. Như vậy thì nếu ai khôn á thì người ta muốn thành Phật chi, vừa có trí tuệ, vừa được ta tôn trọng, ta tôn kính, vừa không có đau khổ và không bao giờ sanh tử luân hồi nữa, đó trở thành Phật. Còn ma nha, không có trí tuệ, rồi làm phức lắp, rồi hại đời, hại người, gặp là người ta lại rất là sợ, người ta tránh, người ta né. Quý vị thấy là ma nhát không? Quý vị thấy không? Nhát, ma nhát, cái là người ta sợ rồi, chị nào ma không đi theo, không phá người ta không à. Còn Phật theo độ người ta không à. Nên ông nào phá người ta là ông đó ma đó, không? Còn ông nào độ người ta đó là ông đó là Phật. Không, quý vị không? Nên hỏi Phật ở đâu? Phật ở đâu? Phật ở trong lòng người. Không có gì ma đâu, ma cũng ở trong lòng người. Nên người ta tu tập là ta bắt con ma ta phải ra ngoài, phải không? Ta giữ lại cái tâm Phật của mình, thì người đó cho đến khi nào bắt hết trơn các con ma ra khỏi cái tâm của mình, bắt thảy ngoài hết. Không có gì, như vậy thì còn lại tâm Phật. Do đó người đó sẽ trở thành Phật. Trong tâm mình có hai hệ thống tâm. Đức Phật dạy là ở trong kinh Bửu Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy chúng ta hai hệ thống tâm: tâm ma và tâm Phật. Tâm ma gọi là tâm vọng, tâm Phật gọi là chân tâm, gọi là Phật tánh. Như vậy quá trình tu tập là ta thấy các ông ma, thấy tâm ma nào, thấy tướng ma nào, thấy cái lời nói ma nào, ta thấy ra khỏi tâm mình, ta thấy từ từ riết thì trở thành Phật. Quý vị thấy chưa? Nên bữa đó tôi về miền Tây, nghe cái ta đi mà bán hát dạo, ta bán kẹo đó, cho ta bắt cái băng để cho ta nghe dài theo đường vậy đó. Ở miền Tây đó có cái ông này, hai người, một nam một nữ trong cái băng cướp, thì đi cướp nhau, thì mà ta hồi xưa đó ta mới ra lệnh là nếu ai bắt được băng cướp này hưởng thưởng được nhiều đó, thì cái ông bạn này, ông người đàn ông á mới phản bội. Người đàn ông mới phản bội á, quý vị, mới đi trình báo cho người ta, trình báo cho người ta để lấy tiền thưởng. Sau khi trình báo bắt anh em mình hết, bắt người trong đó hết, lấy tiền thưởng, lấy tiền thưởng được rồi thì cái ông quan mà được báo đó, ông giết luôn ông này. Mà ông này là ông chống lại, ông chạy thoát, cái ông thấy cuộc đời thấy gì, ông đi tu á, cái ông đi tu, ông đi khất thực ở trên đường á, mới gặp lại cái cô gái mà trong cái băng cướp ngày xưa đó. Ông đi tu, ông nói là mô Phật. Cái cô gái hỏi là Phật ở đâu? Cái ông là Phật ở trong lòng người. Cái cô gái mới hỏi là nếu Phật ở trong lòng người, tại sao người còn gian trá? Phật ở trong lòng người, sao người nỡ giết hại nhau? Cái ông đến khe, ông đi luôn. Cái câu chuyện thứ hai á là ông vua Trần Thái Tông, tức là Trần Cảnh á, thì sau khi lên làm vua, đời nhà Trần sau khi làm vua thì chú của ông là ông Trần Thủ Độ đó mới nắm quyền chân rồi. Ông vua ông không có quyền hành gì chứ á, ông chú nắm quyền hết à. Nên ông chú còn gả cái người chị dâu của ông cho ông nữa, nên đức vua nữa. Nên đức vua không hài lòng điều đó, đức vua mới thấy chán nản quá, mới trốn lên núi Yên Tử để tu. Thì Đức Vua lên núi Yên Tử gặp vị thiền sư, gọi là thiền sư Viên Chứng á. Thì vị thiền sư mới hỏi là Đức Vua ngài đi đâu với Đức Vua. Thì Đức Vua là tôi giờ tôi buồn quá, tôi lên núi tôi tìm Phật. Cái thiền sư nói là trên núi đâu có Phật đâu mà Đức Vua lên đây đi tìm. Thì ông vua là tôi dưới đây tôi lặn lội hàng trăm cây số để tìm Phật mà sao á, là thiền sư nói trên núi không có Phật. Thiền sư nói là Phật không ở trên núi trên non, mà Phật ở trong lòng người. Mỗi khi á lòng người mà thanh tịnh, mỗi khi á là lòng người trong sạch, mỗi khi á là lòng người lương thiện thì Phật hiện ra. Mỗi khi lòng người ác độc, lòng người động loạn, lòng người ô nhiễm, lòng người bôn ba thì Phật ẩn mất. Quý vị, nên mỗi khi lòng ta lương thiện, mỗi khi lòng ta tĩnh lặng, mỗi khi là lòng của chúng ta là thương yêu từ bi thì Phật hiện ra. Còn mỗi khi lòng ta ác độc, lòng ta động loạn, lòng ta ô nhiễm, lòng ta tàn ác thì Phật ẩn mất. Vậy là Phật ma cũng bởi người ta. Có gì tức là Phật hay ma thì cũng bởi tâm của ta mà thôi. Nên muốn thành Phật thì mình lội đi cái tâm ma, mình đi ra khỏi tâm mình thì chúng ta sẽ được thành Phật. Còn nếu mà mình giữ cái tâm ma đó hoài thì mãi mãi mình làm ma người ta sợ à. Mà ma thì đi trong sanh tử luân hồi u bi khổ não. Còn Phật hết sanh tử luân hồi hết u bi khổ não. Nên ngày hôm nay là ngày Phật đản nè, Đức Phật đản sanh. Cả thế giới loài người ta chúc mừng, mừng Đức Phật đản sanh luôn. Quý vị thấy không? Đức Phật đản sanh là ngày Đức Phật đi ra đời, ngài đã chứng đắc được tâm Phật, trở về chân tâm Phật tánh. Tất cả các tâm ma của ngài đã loại ra khỏi tâm tư của mình. Không có gì. Như vậy thì mình đi tu, mình trở thành là người con Phật thì mình cũng giống như Đức Phật vậy đó. Mình phải loại ra tất cả các tâm ma ở trong tâm của mình. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta dành chút thời gian ta nói nhau về đề này, về đề tài này. Nếu ai làm được vậy thì chúng ta sẽ thành Phật trong tương lai. Còn ai không làm được vậy thì người ta mãi mãi làm ma. Không có gì, chứ không phải là người con của Phật. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên làm thế nào để trở thành con Phật A Di Đà Phật. Con Phật thì trở thành Phật, mà con ma thì trở thành ma, phải không? Như dân gian ta có cái câu là con vua thì được làm vua, con sải ở chùa lại quét lá đa. Mà sao câu đó nghe kỳ kỳ à? Ông sải là ông tu trong chùa đó, tu chùa đâu có con, phải không? Có gì sao câu đó sao nó nghe sao nó kỳ kỳ, phải không? Con vua được làm vua, câu đó nghe được rồi đó, mà sao con sải ở chùa? Sải là ông sải bà giải rồi đó. Có gì ở trong chùa đâu có con đâu, mà sao nó nghe câu đó? Ông bà nói câu đó chắc là nói lên ý nghĩa thôi. Tất nhiên là nói là cha truyền con nói mà, có nghĩa là cái người ở trong chùa thì con chắc có lẽ là con tinh thần thôi. Ví dụ như là quý Phật tử nè, kêu quý thầy quý cô là gì? Kêu quý thầy cô là sư phụ, với ông người quy y Tam Bảo mình gọi là sư phụ. Sư là thầy, phụ là cha. Vậy cha phải có con, đúng chưa? Con mình là Phật tử là con Phật. Thì là cái người đặt tên cho mình đầu tiên truyền tam quy ngũ giới mình gọi là sư phụ. Vậy là sư là thầy, phụ là cha. Vậy là cha đó, cha phải có con. Vậy đó chắc là con sải là gì đó gì? Quét lá đà có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng tu ở trong chùa, phải không? Nên chúng ta là con Phật thì chúng ta sẽ được làm Phật, mà con ma thì chúng ta mãi mãi làm ma. Như vậy thì làm như thế nào mình trở thành là người con Phật đó quý vị? Thứ nhất là Đức Phật dạy là người con Phật phải gieo duyên lành với nhà Phật thì mới trở thành người con Phật. Người con Phật trước hết là phải thọ tam quy ngũ giới, gọi là quy y Tam Bảo. Đức Phật dạy trong kinh người nào quy Tam Bảo không còn đọa trong ba đường ác: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Nên ở trong cái đoạn tỳ ni lực tạng là quy y Phật rồi bất đọa địa ngục, quy y Pháp rồi bất đọa ngã quỷ, quy y Tăng rồi bất đọa bàn sanh. Không có gì. Quy y là gì? Quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Ở thế gian có một buổi lễ quy y Tam Bảo, mình lên trên bàn thờ Phật làm quy y thì cô với thầy đặt cho mình cái pháp danh, truyền tam quy ngũ giới cho mình thì mình trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia. Như vậy gọi là quy y Tam Bảo ra xong đó quý vị. Như vậy thì có cái câu chuyện có cô Phật tử nè, cổ không chịu quy y Tam Bảo, là quy y Tam Bảo khó lắm, có năm cái giới cấm Đức Phật là cấm không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mà ngặt có một cái là cô này cô khoái ăn thịt cá lắm, nên cô sợ vi phạm tội sát sanh đó quý vị. Ăn chay bữa sốt ruột dữ lắm, còn bao nhiêu ăn thịt ăn cá mà ăn chay sốt ruột cô chịu không nổi, nên cô không quy y Tam Bảo. Cái bữa đó cô bị bệnh ung thư, đi khám bệnh viện bị bệnh ung thư. Cái ở nhà sợ cổ chết, mà mình không quy y Tam Bảo, không theo Phật sợ chết theo ma sao? Do đó mà nhà mới mời ông thầy lại nhà có bàn thờ Phật quy Tam Bảo cho cô. Quy Tam Bảo có 3 ngày cổ chết. Cổ chết mà cái ngực cổ nóng nóng nên ta không cho liệm. 3 ngày sau cổ tỉnh vậy. 3 ngày sau cổ tỉnh vậy, cổ kể lại là trong mấy ngày cổ chết đó, cổ đi đâu cổ là vui lắm. Chết nó nhẹ chứ lắm, mình đi cái như giống hỏng 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 đất vậy đó. Còn giờ mình đi có thân này nè thì đi á nó nặng nề lắm, còn ta chết rồi ta đi như hỏng đất nó nhẹ nhàng lắm á. Cái một cái bữa kia cổ đi lên tới cái cổng thành cao vậy đó, có hai ông á đầu trâu mặt ngựa đứng gác cổng ngoài trước, nghe ở trong la lớn thất thanh trọng là cứu tôi với, tôi đau quá, tôi đau với, cứu tôi với. Thì cổ mới lại còn hỏi ông quan cổng thành, hỏi là ở đây chỗ nào á mà người ta la thất thanh nó trọng dữ vậy. Thì ông quan giữ thành nói là đây là địa ngục đó, ông thấy hả, chữ địa ngục ở trên đó. Cổ la hồi nào giờ nghe nói địa ngục chứ không biết, giờ lỡ tới đây tham quan cho tôi vô địa ngục tôi coi thử trọng nó ra làm sao. Thì ông quan á giữ thành ông la vô địa ngục này phải có thần thông vô mới được, như ngày một tiền liên nó bay vô, Đức Phật bay vô, Bồ Tát bay vô, còn á người nào không có thần thông vô không được. Với cái thứ hai nữa, nghiệp dẫn vô mới được, có nghĩa là bị làm tội ác dữ lắm á, giết cha giết mẹ giết a la hán rồi đó ha, rồi hỗn láo với cha mẹ ha, cha mẹ nói một câu chửi ha, đánh cha đánh mẹ đó, chết đọa địa ngục chân à. Không có gì, ông nào mình coi ở sớm á, gần làng xóm nhà mình nó nhậu về quậy cha quậy mẹ nha, chửi cha mắng mẹ nha, rồi á làm cho cha mẹ đau khổ nha, bất hiếu cha mẹ, ông đó đọa địa ngục chân ha. À, khỏi nói giống chết nhưng đọa xuống tới địa ngục à, muốn thăm khỏi tìm địa chỉ đi cái rác cái xuống địa ngục thăm ổng à. À mấy ông đó bất hiếu với cha mẹ, quậy cha mẹ là ông đó đọa địa ngục chân à. Như vậy thì cái người mà đọa xuống địa ngục á là cái người đó làm ác. Thì cái cô này muốn đi vào trong đó, một á là làm ác đọa địa ngục, hai á là phải có thần thông đi vào, còn cái thứ ba nữa phải có giấy phép, có nghĩa là có giấy đi công vụ nha, có cái giấy tờ gì mình tùy thân á mà cho phép mình được vô địa ngục thì mới được vô. Cái ông quan cai ngục là giờ có thần thông không? Có là tôi không có thần thông. Hỏi á là nghiệp dẫn á thì cô vô rồi, khỏi công đứng ở đây tức là chưa tới nghiệp dẫn. Như vậy thì á là cô có giấy tờ gì không? Cái cổ móc tới móc lui móc xuôi móc vượt cái ra được cái giấy quy y Tam Bảo. Giấy quy y Tam Bảo có cái tờ giấy gọi là lòng phái quy y Tam Bảo. Vừa móc cái giấy quy Tam Bảo ra, ông đầu trao mặt nữa ông quy xuống ông lại, không mà ông lại giấy quy Tam Bảo. Cái cổ là tôi có giấy này vô được không? Ông quan cai ngục là cô ơi cô, cái giấy này không phải vô cửa này, cái giấy này ở cổ trên á, trên cõi trời cõi Tây Phương rồi đó, cái giấy này người ta vô cổng trên, còn cái giấy xuống đây nè, nếu mà cái phơi số đề rồi đó nha, bài rồi đó nha, bài tứ sắc vô cũng được nữa. À, rồi bài mày 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 ghi đầm và ách rồi vô cũng được nữa. Nên á đánh bài nè, đánh bạc nè, phơi số đề rồi đó là vô cửa này. Còn cái giấy quy Tam Bảo này vô cửa trên, là cửa trên trời rồi đó. À, lên cảnh Tây Phương Cực Lạc mới vô cửa này thôi đó, là về đi. Cổ là không được, tôi đến đây tôi phải coi cảnh địa ngục ha. Cái đầu cổ sấn vô hai ông này, 1, 2, 3 hè đẩy cổ về, cái cổ giật mình thức tỉnh dậy sống luôn. Về á, cô nói là không nhờ cái bữa có cái giấy quy Tam Bảo này nó cho vô trong đó tuốt luốt vô địa ngục cái dính chỏng luôn phải không quý vị? Nên nhờ quy Tam Bảo nó đẩy ngược vậy đâu cho vô địa ngục. À, nên quy Tam Bảo đỡ hết sức nha. Nên về có con cái ai chưa quy Tam Bảo quy cho con. À qua sao quy Tam Bảo nha. Đó, quý vị Tam Bảo ta được lợi vậy đó. Đó quý vị về á, mình có con có cháu nó mới sinh ra đem lại cô ở chùa chúng ta nè, quy Tam Bảo cho quy Phật quy Pháp quy Tăng phải không, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con nguyện chọn đời quy Phật đánh chuông bèn, chọn đời quy Pháp đánh chuông bèn, chọn đời quy Tăng đánh chuông bèn, quy Tam Bảo rồi giữ gìn năm giới, ai giữ nhiều phước nhiều, giữ ít phước ít. Nếu á ai không có giữ thì giống như chưa quy thôi à, rồi từ từ tập giữ. Nếu ai giữ giới nào nhắm bề giữ không xong, giữ không được á, nín thinh không giữ giới đó. Chừng nào á mình giữ được thì mình giữ. Ví dụ như cái người ta phải làm cái quán ta đãi khách bằng bia rượu đó, nên ta không bao giờ giữ được cái giới đó hết á. Không lẽ không cho anh ta quy y trở thành người con Phật, phải không có gì? Ta giữ 4 giới còn giới không giữ, để chừng nào nghĩ làm giữ, giữ tiếp. Ha, vì thấy chưa? Giới thứ nhất là không được sát sanh, từ giết người đến con vật lớn, con vật nhỏ thì tha được thì tha. Thấy không cái gì? Thấy không? Không giết người đến con vật lớn giữ được không? Được. Con vật nhỏ tha được thì tha, đâu phải phạm đâu. Cái thứ hai á là không được gian tham trộm cắp, từ cây kim, cọng chỉ, trái ớt, trái cà, không cho, không được quyền lấy, không xin, không được quyền lấy. Như vậy thì đồ của người ta ăn cắp ăn trộm chi? Quý vị biết quả báo ăn cắp ăn trộm là gì không? Quả báo ăn cắp ăn trộm đó, thứ nhất á mình bị cục tay, hoặc là què quạt. Thứ hai á, ăn cắp ăn trộm ai á thì nạp người làm đầy tớ người ta để trả. Thứ ba, nếu mà tâm mình xấu ác á, đọa vào loài súc sanh để trả. Ví dụ như làm chó giữ nhà người ta nè, ví dụ làm trâu con bò ở nhà người ta, làm cho người ta không á mà trả nợ không à. À có gì đó không? Ăn cắp ăn trộm á có tiền bạc xài cho đã, đi ra mai mốt sanh ra làm bò người ta kéo cài cả đời để trả. À, đi nhầm khi xài có ba ngày trơn tiền rồi, nhưng mà sanh ra làm bò cả đời trả nợ người ta. Ai ăn cắp ăn trộm làm chi không? Không có gì, nên của người ta đó lụm á, mình trả lại cho người ta đi, mình đừng có lấy. Không có gì, mình được sẽ phước báo rất lớn, có phước thì mình có tiền à. Còn có phước có tất cả, không có phước nó mất đi tất cả, gọi là sự tổn phước đó. Do đó đừng cắp ăn trộm người ta, nên Đức Phật cấm ăn cắp ăn trộm. Thứ ba, Đức Phật cấm được tà dâm. Tà dâm là gì? Có vợ có chồng rồi lẻn ra ngoài kiếm thêm bên ngoài á. Không có gì gọi là chồng bé vợ bé, gọi là tà dâm đó. Vợ bé nói rồi á, chồng bé có không? Có đó không có gì. Ở bên kia không nói bên nào nha, nữ làm mâm vô uống rượu đó, có gì là nữ cũng nhậu nữa, nhậu rượu nhậu bia tới tối cái một người ta về trên có cô này nè, cô không biết sao đó, ông chung lộn vô phòng của ông chồng bà kia, chung lộn vô chồng. Sáng ra bà vợ đi vô tá quả chân là sao tôi cô vô buồn chồng của tôi. Cô là ý lộn, hôm xỉn quá chị Tám ơi, không biết đường nên ý lộn. Sao vô đây mà sao thấy là quên mặc đồ hết vậy? Cô là trời ơi nực quá. rồi thế này rồi. Lộn cái đó có gì. Nên nữ đừng nhậu nha, nhậu mới mất lộn chồng mà. Phải không? Như vậy thì người ta mới thấy là nếu có vợ có chồng rồi nha, mình lẻn vợ chồng mình đi ra ngoài á, mình có chồng bé vợ bé bị phạm tội tà dâm, làm đau khổ cả đôi bên. Do đó mà Đức Phật cấm. Cái này dễ mà đâu có gì đâu khó. Cái gì? Có chồng á, một vợ một chồng thôi, không đi ra đường đừng ngó ngang ngó dọc thôi à. Thấy vợ mình đẹp nhất trên đời rồi, quý vị mình đừng có yêu thương vợ mình á, đừng yêu thương chồng mình bằng bởi cái sắc đẹp, nó không có bền. Mình yêu thương á bởi sự gì? Sự cái tình cảm, sự chăm lo, sự chiều mến, lời nói, những cử chỉ đó quý vị. Chứ nếu mình thấy vợ mình đẹp mà mình cưới vợ đẹp nha, buổi mai mốt á vợ mình nổi mụn không, không lẽ bỏ người ta. Thấy chồng mình đẹp mơi mốt mình sẽ lạng ra đường chạy xe đua xe gửi mà gãy tay gãy chân không lẽ bỏ. Quý vị thấy chưa? Nhưng mà nếu người ta thương yêu bằng tình cảm thật sự á, dầu cho người đó xấu cỡ nào đó người ta vẫn sống trọn đời. Thấy không quý vị? Nên khi thương yêu người ta phải tìm hiểu nhau, thông cảm nhau, giúp đỡ nhau. Hết tình thì còn nghĩa, phải không? Hết nghĩa cũng còn cái lương tâm ở đời, chứ đâu phải hết tình yêu thì cũng còn tình nghĩa, hết tình nghĩa thì cũng phải còn cái là tình người, phải không quý vị? Còn hết tình người luôn còn gì nữa là đâu phải con người đâu, con người phải còn tình người. Do đó chung thủy một vợ một chồng là số một à, nên không được tà dâm. Trừ trường hợp nếu mà ly dị lấy chồng vợ khác được, chồng vợ chết lấy chồng vợ khác được. Cái giới thứ tư là giới nói dối. Mình nói dối người ta đau khổ lắm, mình quả báo có nói dối á quý vị. Ai nói dối người khác, ai dùng lời là ác độc để hại người khác, quả báo trong kiếp sau á thì cái lưỡi mình á là bị bệnh, cái miệng mình hôi, răng mình súng, răng mình rụng, cái môi mình chết, môi mình chề câm ngọng cà lâm đó, quả báo của miệng đó. Do đó chúng ta không được nói dối và không được dùng lời nói ác độc để hại người khác. Và cuối cùng là giới uống rượu. Rượu làm mê mờ tâm trí, làm mất hạt giống trí tuệ của nhà Phật. Do đó là chúng ta không nên uống rượu, hoặc là hạn chế uống rượu. Nếu bỏ rượu thì càng tốt. Đi đám uống rượu lễ thì được, bệnh uống rượu thuốc được. Không được lợi dụng rượu để nhậu nhẹt say sưa. Nếu ai giữ được điều đó thì trở thành người con Phật, là thọ tam quy ngũ giới quý vị. Ngoài chúng ta làm người con Phật ra thì mình học hỏi giáo lý của nhà Phật để khai tâm mở trí. Và cái thứ hai, gieo duyên lành nhà Phật. Gieo duyên lành nhà Phật bằng cách thờ Phật, cúng Phật và lại Phật. Thờ Phật, cúng Phật và lại Phật á, là gieo duyên lành nhà Phật. Kiếp sau sẽ được thành Phật. Đức Phật nói kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6, phẩm thọ ký. Nếu ai muốn được thành Phật trong tương lai, người đó phải thờ Phật, cúng Phật và lại Phật. Cái gì? Như vậy mình thờ Phật ở nhà mình có bằng thờ Phật thượng lên, hàng ngày cúng lại hai thời, ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi giàu quá cần cù cũng dân vài phút tập tu nguyện cầu. Như vậy mình lên thờ Phật mình cúng Phật nha, cúng nước ha, cúng nhang hay cúng đèn nha, rồi đầu mình mới lờ lại Phật, thờ Phật, cúng Phật, lại Phật. Rồi chúng ta niệm Phật. Cái gì niệm Phật là luôn lúc nào mình nghĩ tới Phật, niệm Nam Mô Di Đà Phật, nghĩ tới Phật thì tâm ma mình dạt ra khỏi tâm tư của mình. Như vậy gọi là gieo duyên lành với nhà Phật. Như vậy mình sẽ trở thành người con Phật. Thứ nhất, quy y Phật. Thứ hai, gieo duyên lành nhà Phật, thờ Phật, cúng Phật, lại Phật. Thì được cái quả báo gì? Là kiếp sau chúng ta sẽ được giàu sang phú quý, danh vọng quyền tước. Thấy không quý vị? Còn là hiểu được Phật Pháp thì tu theo, cái duyên lành đối với Phật Pháp được luôn. Và trong khi thờ Phật, cúng Phật, lại Phật rồi á, thì mình đi đâu ra khỏi nhà thì mình phải lại Phật ba lại, hoặc xá Phật ba xá nha. Về lại Phật ba lại, xá Phật ba xá. Lên ăn cơm niệm Phật ba lần à, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy là ba lần chúng ta ăn cơm. Ăn cơm xong hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Câu đó cũng được, hay là tứ hoằng thệ nguyện cũng được. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đều được hết đó quý vị. Đó là lên ăn cơm, sáng chiều cúng lại hai thời, để mà chúng ta cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho cha mẹ ông bà mình, và cầu nguyện cho mọi người. Còn ở trong nhà mình á, thì á, mình hòa thuận với anh em, hiếu thảo đối với cha mẹ. Người con Phật á, là hòa thuận với anh em, nhường nhịn với anh em, giữ tình thiêng liêng trong gia đình. Quý vị biết tình cảm thiêng liêng không? Tình cảm thiêng liêng là tình thương yêu không có vụ lợi, không giành giật với nhau tiền bạc, không có vụ lợi, đó gọi là tình cảm thiêng liêng đó. Ví dụ như bạn bè quen nhau phải không, không lợi dụng nhau, tình cảm thiêng liêng đó. Vợ chồng thương yêu nhau, không có lợi dụng nhau tiền bạc, thì cái đó là tình cảm thiêng liêng đó. Anh em sống với nhau không lợi dụng nhau tiền bạc, không tranh giành với nhau, nhường nhịn lẫn nhau, làm anh thật khó nhưng mà thật vui đó. Mỗi khi bé khóc phải cho quà, có đời đồ chơi đẹp nhường em luôn, đó là tình cảm thiêng liêng. Nếu ai giữ được tình cảm thiêng liêng là gieo duyên lành nhà Phật. Rồi ở trong nhà mình phải hiếu thảo cha mẹ, không có gì, cha mẹ là người sanh ra mình hiếu thảo cha mẹ. Ai không hiếu thảo cha mẹ bị đọa địa ngục, còn người nào hiếu thảo cha mẹ sanh lên cõi trời và được chư thiên chư Phật mười phương ủng hộ. Do đó cha mẹ nói gì thì mình hãy nghe theo lời của cha mẹ và giúp đỡ cha mẹ, đừng có bao giờ làm cho cha mẹ buồn, đó là hiếu thảo cha mẹ đó. Nên ngày rằm tháng 7, ngày lễ Vu Lan tan chay cả tháng luôn á, ta hồi hướng cha mẹ mình á. Trong nhà Phật có cái hồi hướng, dù tháng 4 nè, mình nguyện ăn chay nguyên tháng hồi hướng đó, công đức đó cho cha mẹ được bình an, cha mẹ đừng bệnh tật đó quý vị. Con hiếu biết nhiều không, thương biết nhiều không, phải không? Do đó nếu mình không ăn chay được nhiều, phát tâm ăn chay 2 ngày hồi hướng được, hoặc là ăn chay ngày hồi hướng của cha mẹ cũng được quý vị. Cái tấm lòng của mình đối với cha mẹ thì mình trở thành người con Phật. Vậy người con Phật thứ nhất á, là mình quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Quy y Tam Bảo là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, gọi là quy Tam Bảo. Thọ trì ngũ giới là hàng ngày mình phải giữ năm giới cấm của nhà Phật: không được sát sanh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói dối, không được uống rượu. Là cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, gieo duyên lành nhà Phật bằng thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, và chúng ta niệm Phật. Không, quý vị, như vậy làm gieo duyên lành với nhà Phật rồi. Đối với gia đình mình á, thì mình hòa thuận với anh em, nhẫn nhịn với anh em, hiếu thảo cha mẹ, giữ cái tình cảm thiêng liêng ở trong gia đình. Đối với bản thân á, mình nghiêm khắc với bản thân mà tu tập. Nghiêm khắc bản thân là sao? Có nghĩa là mình đưa ra cái quy định với bản thân mình, không được làm này, không được làm kia, dứt phát không được làm này làm kia. Đó là nghiêm khắc với bản thân đó. Bây giờ ví dụ như mình nói là dứt phát mình bỏ rượu, dứt phát mình không chơi đề, dứt phát á, mình phải làm từ thiện, dứt phát mình phải tụng kinh, dứt phát phải niệm Phật, chứ không phải á, là luôn luôn nào đi chơi đề rồi nhậu nhẹt phá làng phá xóm không. Cái đó là mình kỷ lực đối với bản thân của mình á, thì mình đưa ra một cái lịch để chúng ta tu tập đối với bản thân. Rồi á, đối với ngoài xã hội thì á, là mình cố gắng giúp đỡ mọi người, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào. Trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi, nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. À, quý vị, như vậy ta gieo duyên lành nhà Phật, chúng ta sẽ trở thành người Phật tử, tức là người con Phật. Mà người nào là người con Phật thì vĩnh viễn không còn đọa vào trong ba đường ác: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Sống ở trên thế gian này tu tập được vậy á, thì tâm ta rất là được bình an, sau khi chết đi đến cảnh bất sanh bất diệt. Do đó hôm nay á, là ngày vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là ngày đản sanh, là ngày sinh nhật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta sẽ sơ lược ra về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một vài điểm, rồi chúng ta sẽ kết thúc. Đội văn nghệ sẽ hát ta, và chúng ta sẽ phát quà cho các quý vị mà có cái phiếu nhận quà. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tên là Sĩ Đạt Ta, ngài sanh ra vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên dưới cội cây vô ưu. Khi ngài sanh ra là khai hông mặt, và ngài sanh ra ngài bước đi liền 7 bước, có đóa hoa sen đỡ gót. Và bước thứ 7 ngài giơ một tay phải lên trời, giơ tay trái xuống đất, nói rằng: thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Ông tiên A Tư Đà tiên đoán rằng thái tử có cái chữ vạn ở trên ngực là chuyển pháp luân đó. Thái tử nếu mà đi tu sẽ trở thành Phật, còn nếu làm vua sẽ trở thành chuyển luân thánh vương. Do đó mà vua Tịnh Phạn rất là lo không ai nối dõi Tông Đường, tại có người con duy nhất. Do đó năm 16 tuổi cưới vợ cho ngài, tới năm 19 tuổi ngài sanh ra được đứa con, đó là La Hầu La. Nhưng mà ngài xin vua cha đi 4 cổng thành để thị sát dân tình, thì thấy đi một cổng thành thấy người già cả lụm cụm, đi cổng thành thứ hai thấy người là bệnh tật nằm, bệnh hủi bệnh cùi đó, là ruồi nhặn bu và người ta là không chăm sóc rất đau đớn. Đi cổng thành thứ ba là thấy một người chết đó, là nín thở làm thinh ngay trừ tái lét. Do đó mà ngài quyết chí, ngài đi tìm con đường nào thanh thản, nên đi cổng thành thứ tư mới thấy vị sa môn đi khất thực ở trên đường, thân tâm ngài rất là được an lạc, nên quyết chí ngài đi về. Ngài xin với vua Tịnh Phạn là xin vua cha nói là bây giờ trong cuộc sống già bệnh chết không có làm cho thế gian này an ổn, nên con quyết đi tu, xin cha cho phép con được đi tu. Thì vua Tịnh Phạn nói không được, tu đâu đã bằng tu nhà thờ phượng xong đường lễ bái Phật gia, cha thì không cho thì làm sao Phật trời nào chứng giám cho con, nên con dứt phát con không được đi tu mà con trở thành vị vua để là nói dỗi Tông Đường rồi chăn dân trị nước làm cho lợi ích của tất cả chúng sanh. Thì Thái tử Siddhartha mới nói với là vua cha, cha cho con 3 điều kiện, nếu ba bằng lòng 3 điều kiện này con sẽ ở lại con làm vua. Thì vua Tịnh Phạn nói là con cần điều kiện gì? Thì Thái tử Siddhartha mới nói là ba cho con là sống hoài không chết được không. Vua Tịnh Phạn không đáp ứng được điều kiện đó. Và cái thứ hai đó là khỏe hoài không bệnh được không. Vua Tịnh Phạn cũng không đáp ứng được điều đó. Cái thứ ba là trẻ mãi không già được không, như Tiểu Long Nữ vậy đó. Trẻ mãi không già thì vua Tịnh Phạn cũng không đáp ứng được điều đó. Do đó mà không đáp ứng được là không già, không bệnh, không chết. Nên Thái tử nói là nếu cha không đáp ứng được điều này thì chúng con sẽ quyết chí đi tu. Và trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công Nguyên, Thái tử ra đi với con ngựa Kiền Trắc và Sa Nặc bay qua dòng sông Aroma. Trước khi đi ra khỏi hoàng cung thì Thái tử đi từ giã vợ và con, trong lúc vợ con đang ngủ say, Thái tử mới nhìn người con yêu quý nhất của đời ngài là La Hầu La đó. Ngài mới nói rằng La Hầu La hỡi, khi sáng tinh sương con vừa tỉnh thức, ngài lại ngài lệ ngọc con nhỏ xa. Nhưng con ơi, vợ thương chồng con phải đòi cha, con ơi tình đời là mộng ảo, rốt cuộc rồi nhân vật cũng hoàn không. Có nhớ cha hay đợi khi thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bệnh tử. Lúc đó đó ngài mới quay ra người vợ thân yêu nhất của đời ngài, ngài mới từ giã cuối cùng rồi ngài ra đi. Ngài nói là Gia Du Đà La Hợi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, luyến tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Đó, lúc đó ngài ra đi ngài cắt mái tóc, ngài quăng lên cõi trời, thì các vị vua trời mới đem về cõi trời để thờ. Và chiếc áo cẩm bào ngài ngài cũng đổi luôn cho cái anh thợ săn, và ngài quyết đi tầm đạo cả. Kêu ngựa Kiền Trắc bỏ đi về và Sa Nạc bỏ đi về, ngài quyết ra đi trong chiếc giá mưa sầu, nơi là thâm sơn khổ cảnh rừng sâu, để lập chí nêu cao nền Phật giáo. Và 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng ngài ngồi rạch ni liên thiền dưới cội cây bồ đề 49 ngày đêm không ăn không uống gì hết. Ngài tham thiền nhập định, ngài mới đắc được tam minh lục thông, và ngài trở thành Phật tổ, là một vị Phật đầu tiên ở tại thế gian này trong lịch sử nhân loại ghi lại. Và ngài đi thuyết pháp bài kinh Tứ Diệu Đế cho ông Nam Em Kiều Trần Như, và ngài quy y cho người tại gia, người xuất gia, nên người tại gia mà quy gọi là U Bà Tát, người xuất gia nữ, nam gọi U Bà Tát, nữ gọi U Bà Di, còn nam xuất gia Thọ Giới Tỳ Kheo thì gọi là Tỳ Kheo, nữ xuất gia gọi là Tỳ Kheo Ni. Có bốn chúng của nhà Phật, từ đó đạo Phật lan truyền khắp nẻo Ta Bà này. 49 năm ngài đi dạy tất cả chúng sanh để tu tập để được thành Phật như ngài ở trong tương lai. Và cuối cùng ở Kautina, tức là Kusinara, rừng Sa La sông Thọ, dưới hai tàn cây Sa La, ngài tịch diệt, tức là ngài mất đó. Thì cái năm ngài mất gọi là năm Phật lịch thứ nhất, cho đến nay là 2559 năm, là Đức Phật đã mất 2559 năm, gọi là ngài nhập vào trong Đại Bát Niết Bàn. Và cái lễ trà tỳ, tức là thiêu cái thân ngài đó, có vô số những xá lợi chia ra làm 8 nước xây sát thờ cho đến ngày hôm nay. Đến năm 1951 thì Liên Hiệp Quốc mới họp lại ta khảo cổ học, và có căn cứ sử liệu của các nước thì công nhận cái ngày lễ Vesak, tức là ngày lễ Phật Đản đó, là vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công nguyên. Do đó từ đó trở về sau chúng ta sẽ là mừng Phật Đản vào ngày rằm tháng 4, chứ ngày xưa là mùng 8 mà, chứ không phải ngày rằm. Đó là gọi là lễ Vesak. Như vậy thì chúng ta thời gian không có nhiều, tại nãy là do quý thầy chạy lạc đường xa quá, nên có một chút chia sẻ với bà con Phật tử ở nơi đây. Và xin là nhắc lại, chúng ta là Phật tử thì chúng ta mới là trở thành Phật ở trong tương lai, tức là người con Phật. Nên làm gì để trở thành người con Phật thì các cái điều chúng ta đã nói hồi nãy gì đó, nếu ai một chút xíu trả lời được sẽ tặng cho quý vị một phần quà. Như vậy thì thời gian ta không có, nên ta cũng kết thúc vào trong buổi tối hôm nay. Trước khi kết thúc, xin hỏi quý vị một vài câu hỏi, nếu ai trả lời được tặng phần quà rồi chúng ta nghỉ nha. Câu hỏi thứ nhất, chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì, ai biết Làm thế nào để trở thành người con Phật, cho anh chàng pháo tay tặng phần quà. Câu hỏi thứ hai, ai biết được ngày Phật Đản là ngày nào tháng nào? Rồi xin mời cô đó. Ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công nguyên, cho anh chàng pháo tay tặng phần quà chúc tặng. Câu hỏi cuối cùng, ai biết được là ngũ giới cấm là năm cái giới nào? Rồi xin mời em bé. Nói nhỏ quá à, không uống rượu gì nữa, không tà dâm, không gì, không nói dối, không trộm cướp, không sát sanh, cho chồng pháo tay. Đúng rồi, phải lộn xộn tới lui thôi. Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó là năm cái giới cấm đó. Rất là cảm ơn những lời vỗ tay tán dương của quý vị Phật tử. Kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin chúc quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, thật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an. Trong ngày Phật Đản luôn luôn lúc nào cũng được quan hỷ, tinh tấn tu hành, sống an lành với sự chở che của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời quý vị chúng ta đứng lên, chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.